ดูพฤติกรรมดูดีฝึก
การเรียนยังไงให้หายเป็นครั้งทำไมอย่างไรครับ
บ่ายครับบ่ายครับเช้า
หมู่อาคือที่ขาคือตั้งที่มีกับตื้อและในที่ชื่น
ชื่อที่ดับที่ฝั่งที่นิดก็หมดที่มีหักยาเป็นหรือไว้ให้ต้องเดี๋ยวตู้นี้กันเดียวมันง่ายได้แต่เดียวที่ไหนเป็นหนักกันตื้อทางน้อยตู้นี้กันเดียวตู้นี้กันเดียวไปมันตู้ดิมันเก็บđược không
ก็ phải là như vậy
tức là vì này muốn hỏi là bên giáo lý của chị có nói rằng tu thì chuyên nghiệp được không thì thầy trả lời như thế này: với những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, chúng ta có thể làm cho những nghiệp này không trả quả bằng cách tạo những thiện nghiệp mới. Tức là những cái nghiệp nào mình đã tạo từ quá khứ rồi, bây giờ mình phải làm thế nào để cho nó đừng có điều kiện để tạo quả, cho mình không chuyển nó được. Nghiệp cũ đã tạo, thiện hay ác đều có tiềm năng tạo quả. Như vậy là khi mà đủ điều kiện nó tạo quả đó, tu để tạo điều kiện không cho nghiệp cũ có cơ hội tạo quả là cái điều thứ nhất. Là tại vì mình làm tốt hoài thì tự nhiên cái kia nó không có điều kiện để mà nó tạo quả. Người ta nói tương tự như một người mà sống ở trong một cái khu vực mà từ trước giờ người ta nói khu vực nó là cấp thằng trộm, trộm cướp, thằng cướp ưa chen vào trong đó, nó ưa vô trong nhà ta, nó lấy đồ để làm. Thì cái việc trước tiên mà gia chủ mà phải làm đó, là phải làm thế nào mà mình canh chừng, đừng có để phải chịu khó phải thắp đèn, phải khóa cửa, người trong nhà phải đi tới đi lui, phải để cho người ngoài họ thấy là có người ở trong nhà. Còn mà nếu mà quý vị không có chịu làm những cái chuyện đó, để cái nhà đóng, để tối tối, hay là bên ngoài ta thấy là rõ ràng là có ai trong nhà thì chuyện như thế, tức là quý vị không tạo điều kiện để cho trộm cướp nó vô. Ở bên Mỹ như vậy, nó có những cái căn nhà nó để cấm hoài, mặc dù để cấm như vậy mà nó thắp đèn rất là lớn, lâu lâu họ kiếm những người bảo vệ đi quanh quốc đó, thành ra trộm cướp nó không vô được. Vì vậy tu là để tạo điều kiện thứ nhất cho nghiệp cũ không có cơ hội trả quả. Và cái thứ hai nữa, mặt khác, tu hành có trí tuệ này giúp cho hành giả đón nhận quả của thiện hay ác nghiệp với tâm của mình. Mình hiểu rất rõ rằng là thiện mình đã tạo nhân trong quá khứ là chắc chắn nó sẽ trả quả, nhưng mà khi mình có tu hành thì quả nó tới, mình chấp nhận, tâm mình chấp nhận, mình chịu trả quả. Cũng giống có một vị hành giả thưa với thầy rằng là nếu mà ai ăn cắp tiền của con hay là ăn cắp của con thì con biết là cái đó là tại vì con đã cắp của người ta trước, bây giờ ta ăn cắp lại thôi, không có gì trên, không vui vẻ trả lời. Nhưng mà ăn cắp tiền của con là khác à, tại vì con cần tiền con mua vé máy bay về Việt Nam. Thì quý vị thấy khi mà mình có tu hành, có trí tuệ thì sẽ dám đón những quả có thiện hay ác nghiệp cũ trong tâm của mình. Tốt đến cũng được, xấu đến cũng chấp nhận, không than vãn, không bực bội. Và ngay các Phật hay các vị A-la-hán cũng phải trả quả những ác nghiệp của các ngài đã tạo từ trước. Ở bên Liên Điện họ có một cái tài liệu, tôi không biết là bây giờ nó ở đâu rồi mà họ đang ở Mỹ đó. Tài liệu trong đó ghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tiếp khi mà ngài thành Phật rồi đó, thì ngài có một số bệnh gần như là bệnh nan y mà không có chữa được. Thì khi đọc trong tài liệu đó, ngài bị bệnh nhức đầu này, ngài đau lưng này, cũng năm sáu thứ rồi. Mà cái mà khi đọc nó rất là ngạc nhiên á, là Đức Phật nói rằng sở dĩ mà Như Lai ngày hôm nay bị bệnh nhức đầu hoài á là tại vì sao? Tại vì một cái kiếp rất là lâu trong quá khứ, lúc bây giờ Bồ Tát là một cái người, một thằng nhỏ thôi, một thằng bé thôi, đi chơi đi ngang qua cái chỗ đó thì người ta bắn cá, chắc là cá lóc quá, người ta đập đầu. Suy ra ngoài Đà Nẵng con cô của cái bạn của cô làm cái nghề là chướng mèo đập đầu mèo đó. Thì trở lại cái câu chuyện Đức Bồ Tát, Đức Phật nói rằng một kiếp nọ tôi chỉ làm thằng nhỏ thôi, tôi đi ngang cái chỗ đó thấy người ta bắn cá, ta đập đầu cá, vui vì cái chuyện đập đầu cá xong thôi. Vậy mà từ đó bây giờ là cá một cái nghiệp là chót kiếp chót, trước khi mà đừng biết bàn ra thì là vui như biết bàn cái chuyện này nghiệp, còn phải trả cái cỏ biết đầu. Thì quý vị biết do đó bằng thầy nói rằng cái nghiệp mình đã tạo mà khi mà có điều kiện nó được theo là nó phải trả. ngược lại ngài đại đức Tiền Liên, à, ngài đại đức ngài vô não đó, anh quy ma lá đó, ngài giúp rất là nhiều người một cái việc khó khăn thì không tạo điều kiện, do đó ngài đắc đạo quả được ngài niết bàn luôn. Như vậy là thế mà việc nó có điều kiện mà nó tạo quả cho mình không thay đổi gì được hết trơn. Thưa thầy, khi mình tu đúng chánh niệm, mình có sự tỉnh giác, tức là có chánh niệm, mình có trí tuệ, có nhân, có tạo nhân mà không tạo quả, mình chắc chắc chặt được cái mắt xích 12 nhân duyên tại họ, không tạo nghiệp luân hồi, giải thoát thực sự. Thì hành giả này hỏi một cái câu này cũng rất là đúng, là cái nhân cái mắt 12 cái vòng phen đó, thì cái vòng phen mà giữa thọ và ái mình chặt ngay cái chỗ đó, nhưng mà cái thần dịch của sự hơi lộn, do đó thầy nghe là thọ hơn các cái thọ. Thầy trả lời không thể nào các cái thọ được trên các cái ái. Thì suy hiểu cái tinh thần của câu hỏi của vị hành giả này là muốn nói cái đó đó, nghĩa là giữa thọ và ái mình cắt cái đó, thì tự nhiên có thọ mà không có ái sinh khởi. Thầy cũng trả lời tương tự như vậy, không thể cắt thọ được, mà nói đúng ra là cắt cái ái thôi. Phải nói là nhờ hiểu được ái sinh khởi như thế nào qua thọ, khi có thọ lạc tâm dính mắc hay thọ khổ tâm bức xúc, nhờ có trí tuệ ái không sanh lên, thiếu trí tuệ ái có mặt, và bánh xe 12 nhân duyên tức thì quay rất nhanh. Khi mà mình giữa thọ sanh khởi tự nhiên có ái, nếu mà giữa đó mà mình có trí tuệ, tự nhiên nó cắt hết ngay chỗ đó, mình không có, mình ái không sanh khởi nữa, tăng ha đến ha không sanh khởi thì tự nhiên mình không tạm được. Lý thuyết, quý vị học lý thuyết, lý thuyết lý thuyết giả thuyết có 12 yếu tố tạo điều kiện cho bánh xe sanh tử luân hồi, gọi là nhị nhân duyên đó, nó có cái này hai yếu tố. Nhưng mà quý vị học cái lý thuyết thôi, điều này không có nghĩa là mình muốn cắt ở đâu mình cắt cũng được. Thầy nói vậy, nó có 12 mắt xích cơ thể, mà không phải mình muốn cắt cái nào mình cắt. Trong thực tế mọi sự xảy ra hết sức nhanh, khi xúc con mạch thách xá đó quý vị, thì tức thì có trí tuệ hay vô trí, vòng sanh tử luân hồi tạm dừng hay tiếp tục quay về. Tại vì nó xảy ra rất là nhanh, khi sau căn tiếp với sau căn là tức thì là tự nhiên nó vận hành. Tạm biệt không tạm biệt ăn thua lúc đó, mình có trí không có trí. Và cái thầy nó chạy rất là nhanh, vù 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 cho phải mình nghĩ từng cái mắt khoe hộ và mình muốn cắt cái nào cắt. Trong thực tế mọi chuyện xảy ra rất là nhanh, khi xúc có mặt thì hoặc có trí tuệ hay vô trí, tức là vô minh, còn sanh tử luân hồi tạm dừng hay tiếp tục quay, tất cả xảy ra rất là nhanh và trong chớp mắt. Và thầy lấy một ví dụ mà tất cả hành giả tu niệm đều hiểu, ví dụ như cái về âm thanh, khi nghe tiếng chim kêu chẳng hạn, tâm vội nói âm thanh chỉ là âm thanh thôi, không biết là tiếng chim hay tiếng gì. Ví dụ chẳng hạn như khi mình nghe tiếng âm thanh nó sanh khởi, cái một tinh lực nó phát lên mình đấy, cái này là ý nghe không để ý. Thầy nói nhưng mà trong thực tế một cách rất là tự nhiên, tâm biết rất rõ đây là tiếng chim kêu. Là quý vị, nếu mà quý vị không tin thì quý vị thấy khi một tiếng động ầm lên một tiếng là tự nhiên mình biết có tiếng động đó, nhưng mà mình biết là cái gì nữa. Bởi vì thanh nha làm việc rất là nhanh, tiếng động lên là trong đó là có sự chú ý rồi. Khi mà ví dụ như thầy nói, khi mà tôi muốn búng ngón tay như vậy, quý vị nghe tiếng tắp tắp tắp, nếu mà tôi nghe tiếng xe kêu quý vị không có tin động. Vì khi tôi muốn tiếp tắp vậy, quý vị nghe tiếng động, đồng thời quý vị trong đó thanh nha làm việc không tắt liền, vì là tiếng búng tay. Vì trong thực tế một cách rất là tự nhiên, tóc tâm biết rõ đây là tiếng chim kêu. Điều cần làm hành giả chỉ ghi nhận âm thanh, không để ý tiếng chim. Vì âm thanh là chân đế và tiếng chim là thực đế. Hoặc giả khi người nam nghe tiếng người nữ vội niệm nghe à nghe à nghe à, có cái phương pháp tập tu vậy đó, gọi là nhập thân đó, nghe à nghe à nghe à. Tại sao niệm như vậy? Niệm như vậy thì cố cạnh không cho tâm suy nghĩ lúc đó đây là người khác phái, vì nếu mà để cho tâm suy nghĩ ai sẽ thành khởi. Do đó khi thường thường về kinh nghiệm về phương pháp tập này, khi mà mình nghe một tiếng người nào hay mình nghe một tiếng gì trong cái tâm thanh thản rồi. Và điều này ngài hòa thượng Uchilanga thầy trên này cảnh sát được như vậy. Tâm mình khi rất là nhanh, tâm thiền não rất là nhiều, nghe một tiếng mà tự nhiên trong mình phản ứng. Ngài nói cái tới mà mình có thể làm được là mình niệm này nghe à nghe à nghe à. Thì khi mình niệm nghe à nghe à nghe à, làm như cái tâm của mình nó cuốn vào cái chữ nghe à nghe à, cho nên mình không có để ý, tâm mình không suy nghĩ nữa, cho nên mình không phản ứng. Thì thầy lại nói cái phương pháp nó không được. Đó là đôi lạnh đè nén xuống. Khi người nam hay người nữ vô nhiễm nghe hà nghe hà, cố chẳng không để cho tâm mình có gì suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đây là ý của người khác phán. Bởi vì nếu mà suy nghĩ như thế, ai sẽ thành khởi. Làm thế mình tìm được cái sự tự nhiên. Tập như vậy không phải là tìm tư nhiễm chứ, mà suy nghĩ đang thập thiền tâm thả. Thầy này nói rất nhiều về những cái phương pháp thực tập. Bởi vì quý vị biết Hòa Thượng Sửu Minh ở trong trung tâm Tâm Ma Ni gần 10 năm. Hòa Thượng Sửu Minh đó, trung tâm Ma Ni ở tại Yangon này thành lập năm 1947. Hòa Thượng Sửu Minh rời trung tâm Ma Ni năm 1960. 60-59 gì đó, 47 là trung tâm thành lập. Rồi sau đó nào Thượng được, nào Thượng Ma Ni mời về dạy ở đó 10 năm. Và quý vị biết cái lý do mà thầy nói rất nhiều về phương pháp niệm thân này là tại vì thầy cũng đã tập, mà Hòa Thượng Sửu Minh cũng tập phòng trạng như mình để quý vị. Ý nghĩa cũng nói là một số quý vị mà quen với tập trên phương pháp phòng trạng, nhưng mà rồi sau đó ai không có chỉ phương pháp niệm thân nữa. Theo như lời của thầy nói một cách gián tiếp rằng là Hòa Thượng thấy rằng niệm thân không tự nhiên nó không có được giải quyết cái vấn đề phiền não, nhưng mà ngài không có nói rằng vì vậy sao một thời gian 10 năm rồi ngài rời khỏi trung tâm Ma Ni thì có một cái sự chuyển đổi về phương pháp thực tập. Đức Phật có dạy trong cái nghề chỉ có cái nghề, cái thấy chỉ có thấy, nhưng đây là sự hiểu biết, đây là trí tuệ, chứ không phải là quý vị làm được. Trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy chỉ có cái thấy, đừng có để tâm vô đó, đừng có giải, đừng có diễn giải, đừng có giải cái chuyện thân mình làm chưa được, bởi vì mình chưa có trí tuệ. Khi bị thấy, thầy nói rất rõ trong cái ví dụ khi mình đi vô nhà vệ sinh chẳng hạn, đi vô nhà vệ sinh mình thấy phẳng, thấy dòi, mình nghe mùi hôi, mình nghe ruồi bay chẳng hạn, thì tất cả những cái này tâm nó làm việc rất là nhanh và tự nhiên bắt đầu cảm thấy nhờ dây nhớ luôn giải thích. Thì cái người mà có trí tuệ nó ứng ngay ở cái chỗ mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe thôi và nó không thêm nữa, nhưng mà phải có trí tuệ cho mình làm được, mình chặn nó không có được tự nhiên. Khi nghe tiếng chim hay bất cứ tiếng gì, nhờ có sự hiểu biết tâm không thích chẳng ghét, bởi vì có sự hiểu biết rồi, có trí tuệ rồi, nghe thấy như nó là không để tâm phân biệt thương ghét nữa. Mặt khác trí tuệ cũng thấy cho rằng, cũng chỉ cho mình thấy rằng tâm này có khái niệm thực tế đang sinh hoạt theo chiều của nó mà không cố gắng can thiệp vào. Khi chưa có sự hiểu biết, đọc sách thấy sao bất chấp làm vậy, làm theo sự suy nghĩ của mình nên trí tuệ không bao giờ phát triển. Quý vị nghe, khi đọc bài này là khi nghe tiếng chim hay bất cứ tiếng gì, nhờ có sự hiểu biết tâm không thích chẳng ghét, nghe thấy nhưng đó là không để tâm phân biệt thân ghét. Mặt khác trí tuệ cũng thấy tưởng, tức là khái niệm thực tế sinh hoạt theo chiều của nó mà không cố gắng cảm nhận được. Một mặt là mình hiểu đây chỉ coi là đối tượng và trong này biết, do đó tâm cũng phản ứng, nhưng mà mặt khác mình cũng biết rằng cái tưởng nó đang làm việc, do đó mình phân biệt đây là tiếng chim kêu và đây là tiếng xe chạy. Thì rằng mình người có trí hiểu cả hai chiều, chứ không phải là mình chỉ một chiều mà hướng một chiều thôi mà mình hiểu. Thì tại cái điểm này khi nhớ có một cái bài pháp năm 2006 thì phải, thì chép được rồi, tôi quên rồi, mà một cái vị hành giả nói trình với thầy về cái vấn đề về đức Phật. Thầy quý vị nghe câu hỏi: thưa thầy, có hai hành giả, một hành giả thấy nhà bếp gọt gừng chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua. Những năm về trước đó, đây họ đang uống nước gừng buổi chiều chắc 4 giờ đó quý vị, hồi chiều trong 3-4 ta đi ngồi nước gừng phía trước, thường thường là Phật tử người ta cúng dường, người nguyên nó nhỏ. Một hành giả khi nhà bếp gọt gừng chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ, chiều nay mình có nước gừng uống, ghi nhận sự suy nghĩ. Vậy thưa thầy, người nào quan sát rõ hơn người nào? Người thứ nhất thấy gừng không biết gì hết, chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua. Người thứ hai thấy mình nhìn đến nước gừng có tâm suy nghĩ trong này, thấy nước gừng chiều nay mình sẽ có nước gừng uống. Vậy thì thưa thầy, trong hai hành giả làm giỏi, quan sát giỏi đó. Bây giờ không thể trả lời. Mới nghe qua có thể cho là người thứ hai, tức là người thấy những cái sự suy nghĩ của mình là thông minh hơn, nhưng trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng. hồi nãy cái người kia dòm dòm thôi, không có để ý, em tâm không suy nghĩ gì. Thế người thứ hai suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, thì mới nghe qua có lẽ quý vị nói rằng cái người thứ hai gọi là người thứ nhất, nhưng mà nói như vậy thì chắc nói đúng. Có thể người thứ nhất nhìn đấm gừng với tuệ minh sát, hiểu rõ đây chỉ là đối tượng rồi có tâm hay biết, thì người này chắc chắn sẽ giỏi hơn. Bây giờ người ta nhìn đấm gừng mà người ta không có phản ứng, người ta không suy nghĩ gì hết trơn, chưa chắc là người ta có cái tâm si. Nếu nhìn chỉ là nhìn mà không biết gì hết, đó là nhìn với tâm si. Người này không phải như vậy, người này nhìn với tuệ minh sát, biết cái đó có đối tượng, có tâm hay biết, nhưng mà không diễn giải. Thì nghe kịp cái câu trả lời ha. Tuy nhiên giỏi nhất phải là hành giả hiểu rõ đây là đối tượng để tâm này biết, đồng thời cũng thấy tâm suy nghĩ chiều hôm nay có cái gì. Tuy nhiên thì lặp lại ha, giỏi nhất phải là hành giả hiểu rõ đây là có đối tượng và đây có tâm này biết, rồi đồng thời cũng thấy rằng mình tâm mình đang suy nghĩ chiều hôm nay có cái gì. Thế vậy là quý vị hiểu được sự sinh hoạt của tâm, đồng thời quý vị biết câu chuyện gì thấy cả xung quanh quý vị. Hành giả này cái nhìn nó rất là đủ, quý vị ấy biết rằng thật thiện, biết có đối tượng tâm hay biết, đó là nhìn cho thành quý vị xứng. Vị này cũng biết có câu chuyện gì xảy ra xung quanh mình, chứ không phải là cứ cao cơ không biết gì hết. Thế vậy là hiểu được sinh hoạt của tâm, tức là đối tượng tâm hay biết, đồng thời biết câu chuyện xảy ra xung quanh, tức là chiều nay có nước tượng uống. Thấy như vậy là cái người ấy sẽ thấy bằng hai, thấy bằng con mắt và thấy bằng trí tuệ. Thì khi đọc cái phần này chắc quý vị hiểu tại sao mà thầy nói hồi nãy là cái người mà có trí tuệ khi nghe tiếng chim biết là tiếng gì rồi, nhưng mà đồng thời không có tâm không yêu thích thương em. Trong thiền tứ niệm xứ chúng ta không kiểm soát hay can thiệp vào diễn trình tự nhiên của tất cả những hiện tượng, mà chỉ quan sát học hỏi để hiểu chúng. Đức Phật có dạy rằng có ai trong những không có ai trong những hiện tượng này, không tôi, không ta, không của tôi, không của ta. Vậy các bạn có thực sự hiểu điều này chưa? Câu trả lời dứt khoát là chưa. Đức Phật dạy rõ ràng này, trong cái này không có tôi ta, trong cái nhìn không có tôi ta, trong cái thấy không có tôi ta, trong cái nghe không có tôi ta. Nhưng mà mình hiểu chưa? Mình chưa hiểu được. Bạn dùng sự suy nghĩ của mình để tự nhắc, ồ đúng rồi, trong này không có ai cả. Tức là xuyên qua cái phần mà hướng dẫn thực tập, nhắc cho quý vị trong này không có ai hết. Nghe chỉ là nghe mà thôi, không có tôi, không có ta. Hay là thấy chỉ thấy, không có tôi, không có ta. Cảm giác là cảm giác, không phải là cảm giác của tôi, không có tôi, không có ta. Nhưng mà mình sử dụng cái tư duy này để là làm sao nhắc mình, tự nhắc mình đúng rồi, không có ai cả, nó chỉ vận hành theo cái luật tự nhiên của nó. Nhắc mãi giống như bị nhồi sọ, tự kỷ hay tự kỷ âm thị, và nói theo sự suy nghĩ, chứ chúng ta chưa thực sự hiểu cái gì hết. Tập thầy nói là trong cái phần thông tin, trong cái phần hướng dẫn thực tập, tôi có nói cái này không phải tôi ta, không phải của tôi của ta, mà chỉ nhắc thằng cá như vậy thôi, chứ còn thực sự mình hiểu thì chưa có hiểu, chưa có hiểu tên này tới chỗ. Khi có chuyện xảy ra, chúng ta vội vã nói tất cả đều là danh sách, không có ai, không có người nào trong này cả. Làm sao mà hiểu được đây? Thì trong khi mà chúng ta liên hệ với tất cả những người xung quanh, ở đâu chúng ta cũng thấy người, sao bảo là không có ai trong này. Nói không có ai là nói trong sự suy nghĩ, chứ chưa, mình chưa thực sự chưa biết đâu. Và thầy lại nói nữa, tất có hai loại sự thực, một là sự thực thực tế và cái là chân đế. Cái này là chắc có cái giải thích cho quý vị từ trước giờ rồi, chắc là quý vị khỏi phải đọc lại. Và thầy cũng có nói là nếu mà chúng ta cứ theo cái tư duy của mình mà chưa có cái gì biết, thì mình sẽ nói rằng không có ai hết, thì là không có nam, không có nữ, không có thầy tu, không có phụ nữ, đừng mua được phạm giới chết. Là thầy nhắc nhở là như vậy đó, nghĩa là nó có hai cái sự thực. Một là sự thực thực tế, và cái kia là chân đế. Thực tế là mình hãy sử dụng, nó là sự thật, mình sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và cái kia là sự thực chân đế, cái này là mình gặp ở trong thiền tư duy. Có một cái bài thầy giảng mà khá lâu rồi, và sư muốn đọc hoài mà chưa có gì đọc, bây giờ sư xin đọc lại nó, liên quan tới vấn đề hồi hướng, hồi hướng xuất phát. Vị này hỏi thầy như thế này là ở bên Việt Nam, mỗi lần là phước thì các sư dạy Phật tử làm xong những hồi hướng, nhờ hướng cái trời ấy thích sư đại sư vương, sư thiên ngữ trong chùa, sư thiên ngữ trong nhà, ý thầy thấy sao? Vì người ta chưa phước dữ lắm, ta hồi hướng dữ lắm. (Cười) Đây là cái câu hỏi hàng ngày. Một cái câu hỏi tương tự đã được đặt ra năm ngoái. Sư đọc thường năm ngoái, sư đọc phần năm này thì chúng quý vị coi cách thích thì giải thích. Bây giờ đọc cái phần năm trước 2007. Quý vị sau khi làm phước có thể hồi hướng đến thân nhân đã qua lại. Chuyện hồi hướng đến thân nhân đã qua lại là cái chuyện mình nên làm. Bởi vì mình làm phước, mình có thể hồi hướng bất cứ cho ai mình cũng hồi hướng, mình có thể hồi hướng. Vấn đề họ nhận được hay không, những lần nhận được cái phần mình hồi hướng hay không là do người thân của mình ái sanh vào cảnh giới nào. Thầy nói mình hồi hướng vào người hướng mà người ta nhận được cái không là tùy theo ái sanh của ở đâu. Trong kinh có nói rằng trong 31 cảnh giới, đây là kinh điển mình nguyên thủy, nói rằng trong 31 cảnh giới chỉ có một hạng ngã quỷ có tên là Paradattu Pacchika đọa vào hạng này vì chết đi mà tâm dính mắc vào thân bằng quyến thuộc tài sản của cả. Chỉ có một hạng duy nhất này thôi mới nhận được cái phần hồi hướng của mình. Và nếu mà mình hồi hướng cho cha mẹ một cách chắc chắn là mình nghĩ rằng cha mẹ mình vô đó, cho nên mình phải hồi hướng. Bởi vì chỉ có một hạng thôi là hạng ngã quỷ tên là Paradattu Pacchika thôi, và còn ngã quỷ khác cũng không được hướng nữa. Chỉ có cái anh này bị, là tại vì sao? Đây là những người không có tạo được ác nghiệp mà chỉ bị chết dính mắc vào tài sản của cả cha mẹ vợ con của mình, do đó trở lại. Chỉ có hạng này thôi mới có thể nhận được phước cho sự hồi hướng thân bằng chuyên thuộc. Các chúng sanh khác sau khi thân hoại mạng chung tái sanh vào quả phạm thiên, các cảnh trời, cảnh người, xuất sanh hay nguyên cả ngạ quỷ nữa, ngoài cái ngạ quỷ Paradattu này đều Paradattu Pacchika này đều không được hưởng phước trong đời hồi hướng. Tức là trong kinh sách này cái thầy cái tôi có nói quý vị muốn hồi hướng cho ai đâu hồi hướng, nhưng mà họ phải vô ở trong này thì cái phần phước nó mới tới của mình. Cái hàng ngạ quỷ này tại sao vậy? Họ sống cái bậc thỉnh của họ là cái sự hồi hướng của mình. Như vậy thì hồi hướng cái người nhận được là cái người mà ở trong cái cảnh của ngạ quỷ này thôi. Do đó mà thường mình làm phước khi nghe một vị khác dạy là khi mình làm phước mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc như đời nhiều kiếp. Có thể thì cha mẹ mình không sinh vào cái cảnh này để nhận, nhưng mà thân bằng quyến thuộc mình có người sinh ra, thành ra mình có thể hồi hướng hết cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Có thể biết đâu con người đó có đang họ hướng được phước mạng. Đó là cái câu trả lời năm ngoái, bây giờ thầy trả lời năm nay. Không chỉ ở Việt Nam thôi đâu mà tại nước Liệm người ta cũng chia phước như vậy. Chia khắp năm châu bốn bể, một ngôi chùa sau thiền viện Sư Minh, tức là cái chùa phía sau này, đứng bên phía chỗ nhà ăn quý vị thấy đó, là họ chia hồi nãy tâm từ rồi họ chia phước chia khắp cùng hết trơn. Từ trên cao xuống thấp và chia khắp hết trơn. Khi chia phước hồi hướng nhớ làm với tất cả thành tâm và muốn chia cho ai thì chia thôi. Vấn đề đặt ra là phải thật sự có phước. Thầy đặt cái vấn đề ngược trở lại. Thầy thì nói vấn đề hồi hướng, vấn đề chia phước. Thầy nói muốn chia cho ai thì vị trí mình chia. Vấn đề người ta, vấn đề đặt ra là quý vị có thật sự có phước hay không. Câu hỏi trở lại, thưa thầy làm sao mà biết có phước đấy? Làm sao mà mình biết có được bao nhiêu phước mình chia cho người khác? Câu hỏi này rất là đúng. Ông thầy trả lời muốn cho ai một món chi mình phải có món đó mới được. Có phải vậy không? Ví dụ muốn giúp ai tiền bạc mình phải có tiền trong túi. Vậy thì chỉ cho tôi xem tiền quý vị để đâu. Ta nói đầu tiên là tiền đâu. Đó quý vị nói quý vị muốn chia cho người khác cũng như quý vị chia phước. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra, quý vị nói cho tôi biết quý vị có phước không? Cũng giống như quý vị muốn giúp ai bằng tiền bạc, đầu tiên là tiền đâu đã, qua quý vị có tiền không? Tôi muốn biết quý vị có tiền trước khi muốn chia cho ai, cũng như quý vị biết chắc rằng mình có phước mới phù hướng cho người khác. Rồi bây giờ làm sao để mà phù hướng, rồi làm sao mà có phước này? Bây giờ quý vị muốn phù hướng phước cho người khác, quý vị sẽ có phước. Bây giờ tôi phải đặt ra làm sao có phước này? Thưa thầy, hành thiền mình có phước nhiều lắm chứ. Có một vị trả lời như vậy. Đây này, chúng tôi đang hành thiền như thế này, chúng tôi có phước nhiều lắm, chúng tôi muốn chia cho những người đó. Cũng chưa chắc nữa, phải trả lời cũng chưa chắc nữa. Có những người hành thiền chỉ đang có phước, bởi sao? Khi có người hành thiền rồi nổi điên, nổi sân, hay ngồi toàn nhớ chuyện dâm dục thì làm sao mà có phước đây? Mà cái chuyện mình ngồi thiền mà nổi điên là tôi thấy rất là nhiều. Và tôi thấy một cái trường hợp khó cá nhân tôi thấy mà có một người bạn của sư, một cái vị đó làm một cái trường thiền Nhật Thanh ở bên Myanmar rồi. Sư đó bị đức cũng gặp sư nói chuyện. có một sư cô đó từ bên đại học qua hành thiền rồi, không biết chắc có lẽ sư cô đã bị tâm thần từ trước là sao rồi đó, mà hành thiền một lúc sư cô đó thương một cái vị sư đại hàng cũng ở trong nhóm nữa, nhưng mà không có nói ra. Rồi câu chuyện đó âm thầm như vậy tới một lúc, rồi quý vị biết cô làm nhiều cái hành vi mà cử chỉ rất là lạ luôn đó, thì bắt đầu trung tâm họ để ý, họ theo dõi các vị trí họ để ý cái nạn như cùng một của nó hay là tôi cũng khóc mặt trên mình đó, thì người ta bắt đầu để ý là thương con thử. Thì cuối cùng họ cũng biết nhờ một cái người cũng là một sư cô ở bên 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 nữ lên gặp sư cô đó, tại vì cô bỏ ăn, cô không có chịu ăn, cô không có chịu xuống chay, người ta ngày càng thấy tâm tâm đi mời tâm đi đưa cái cô đó lên. Thì cái cô này thay vì người ta ra tiếp nói cho rằng là tôi thấy cô không chịu ra, cô đóng cửa, người ta phá cửa vô thì cô chung với cái giường đó, ai nói là gì bao nhiêu cũng không ra được, không ra được cái chân. Rồi người ta báo cho hòa thượng biết, đích thân hòa thượng lên đứng ngoài giường kêu nó phải đi ra, đi ra đây thì có chuyện gì, ra đây hòa thượng giải quyết. Cô cũng ra nữa, nhưng mà cô cùng cô nói rằng nếu mà sư đó lên là cô ra, cái sư đại hàng nó lên là cô ra đó. Trời ơi, trung tâm họ cũng muốn chết luôn, họ không biết làm sao. Cái cuối cùng tên như là hòa thượng cho sư đó lên, nhưng mà bây giờ làm sao ra, cô đòi cầm tay ổng á, nhất định nên bắt đi ta ra mà sao bên bên kia người ta không có cho làm gì, là bởi vì xá ghế được. Vậy là trong cuộc cầm cái chém đi của sư đó, dẫn cô đi ra, mà bây giờ đi đâu cũng biết cả sư đó có đi ra trên bên ngoài, họ ôm cô lại rồi họ đưa cô vô nhà thương đưa về đi đi đưa về đà hàng luôn. Thì có những cái trường hợp như vậy, nhưng mà mình đừng có đổ rằng là tại vì người ta hành thiền mà tới điên cuồng, là tại vì họ chú tâm nhiều quá rồi những cái bệnh tâm thần tự nhiên nó thành khởi. Cá nhân tôi thấy có một sự, bây giờ tôi còn nhớ anh có cái làm má cũng dân với ông Tây qua đây vậy, xuất gia như nhiên, xuất gia như nhiên vậy, ông ngồi trước mặt mình không nói à, không có hoài không hoài không hoài. Cái sư báo với cái người mà lo về chuyện đường, sư nói có một cái sư không biết chuyện gì quá mà tôi không biết nói với ai, nó thấy mà hoài không một số lượng sư cũng nhớ đó. Cuối cùng thằng tám hai thằng sư này đi tâm thật, cái mới là khuyên sư đi về chứ mình sư không về. Mà khổ nhất trong đám mà ở đó là một lần mà sư đi vô nhà được thì là tôi nó vung vãi, sư không biết sử dụng cái đồ bơm nước, sư thịt cái thang để dăng tùm lum tà la, đi cầm xong không có giấy vệ sinh hết, lấy ống nước thì tịch hết. Nhiều lần như vậy rồi không biết cái cuối cùng á, cái vị mà trách nhiệm ở đó kêu sư một lần ghé cái phòng của sư đó qua, mình không phải là bỏ cửa vô mà leo lên giữa hai cái phòng, nó không bức giác cái gì mà hồi đó là cái phòng bằng gỗ thôi, chắc thấp thấp leo lên thấy ông ngồi trong này chỉ tay đánh làm la dính gần nói chuyện mà chính cuộc tòa dự án vậy đó. Nói đã thành cái ngồi tắt dò lên đứng kêu một người cầm cái chuối làm đúng cái trò. Cuối cùng trung tâm phải biểu phải đi về, nhất định không về, nó không có tiền không về. Cuối cùng trung tâm bỏ tiền ra mua cho một cái giấy máy bay từ Myanmar đi về tới Bangkok, rồi từ Bangkok một cái giấy máy bay khác đi tới Boston. Cái anh này á muốn thế thực hiện ở Boston thì người ta nói cho biết rằng là họ báo cho bên thực hiện bên Boston bên Mỹ biết là có một người ta thực hiện Boston mua một cái giấy khác cho anh này đi thắng về Cali về nhà cha mẹ luôn, bởi vì họ cũng bắt rồi, họ đã có tài liệu, họ đã giữ trước những cái hồ sơ liên quan tới cái cá nhân này. Đó là lý do tại sao mà bên Mỹ bây giờ quý vị mà đi hành thiền á, họ bắt quý vị ký giấy không, họ không có chịu trách nhiệm vì những cái chuyện gì xảy ra cho quý vị. Và nếu mà quý vị mà cái điều kiện mà tâm thần mà bị suy sụp là quý vị phải rời trung tâm, cho nên người ta nói không giúp được trường hợp đó. Bây giờ mình trở lại, thầy nói rằng chưa chắc những người hành thiền mà đã có phước, bởi vì có những ngành người thiền mà nổi điên nổi sân hay ngồi nữa toàn nghĩ tới cái chuyện đau đớn và đau thương. Bạn phải nhớ rằng phước là phẩm chất của trạng thái tâm. Trạng thái tâm tiếng Pali gọi là kusala, tiếng Pali gọi phước là kusala. Kusala là trạng thái tâm, khi làm bất cứ điều gì mà làm cái tâm thiện thì mới gọi là làm phước. Ở đây tâm yên tĩnh, tâm quân bình, nhẹ nhàng, hỷ lạc, đó là những phẩm chất của tâm, là thiện tâm. Còn mình làm cái gì mà làm với ác tâm thì có phước đâu mà chia mà hồi hướng cho ai. Nên ví dụ chẳng hạn như mình làm phước, mình mong cái phước này sẽ sanh thiền, tức là cái vị thế phần phước của mình bớt lại rồi bởi vì trong đó có lòng tham. Hay là vừa rồi thầy kể cái chuyện đó là một vị làm phước mà muốn cúng dường cho một vị A-la-hán thay vì cúng dường cho một người đàn bà nghèo đang có thai, là tại sao trong đó bị vì cái tâm nghĩ rằng cúng cho vị A-la-hán là có phước đó. Tức là cái hạt giống gieo lên trên một đám đất rất là tốt nhưng mà hạt giống xuống. Thưa thầy, câu hỏi là tại vì đây là diễn giả anh phải nói là thầy làm thường đó, ở bên Việt Nam người ta làm phước cây tăng dân phước vật thực và người ta chia phước, như vậy có phước không? Thì thầy trả lời là hãy kiểm tra tâm mình, quý vị sẽ thấy khi làm phước hãy xem trạng thái tâm thế nào rồi hãy làm. Đa số Phật tử vì này nói là khi xin làm của cây tăng như vậy rồi rút cái thân bằng với phụ đó, đây là cái thông lệ người ta làm ở Việt Nam. Do đó là lý do đó tôi hỏi. Thành ra trở lại cái vấn đề là mình có chắc rằng khi mình làm như vậy, bất cứ mình làm cái gì không cần biết, liệu mình làm cái đó với thiện tâm không, tức làm cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tất cả những cái phẩm chất của tâm mình có không? Nếu mình có thì mình có phước. Do đó không kể là vấn đề mình làm phước bố thí cũng dường một cái phẩm, bất cứ mình làm cái gì mà chắc chắn rằng cái trạng thái tâm mình bây giờ nó phải tốt. Mà quý vị thấy người không tu không quan sát tâm làm sao biết tâm mình là tốt hay xấu đây? Và quý vị nhớ trong cái bài pháp vừa rồi thầy nói tâm mà mình làm cái tâm hoan hỷ nữa cũng coi chừng tâm đó là có cái tà trong đó. Mình hoan hỷ là bởi vì sao? Mình cắt đứt được lòng tham của mình, tâm đó có cái phiền não trong rồi. Do đó mà muốn làm phước mà làm phước thì có phước, không phải là mình cũng phải tu đấy. Thành ra vị này phải trở lại là ở Việt Nam ta có thói quen đó, khi cha mẹ mà có bản thì người ta chung một buổi tay tăng rồi ta làm phước rồi ta hồi hướng đến. Thì bây giờ bộ làm như vậy cũng có phước hay sao? Thì nó trả lời đó, mình không thể quyết đoán một cách chắc chắn rằng hoàn toàn không, không thể vào dựa vào những cái giả tạo bên ngoài để nói rằng có phước hay không. Quý vị đừng có thấy rằng có một người mua sắm vật thực đem đến để cúng dường chư tăng tụng kinh rồi xin hồi hướng, cái đó là thầy nói giả tạo bên ngoài. Còn cái tâm người đó như thế nào, thiện hay bất thiện trong khi làm phước, cái đó chỉ có người đó biết chứ mình không biết được. Do đó ông nói là không thể dựa vào những cái giả tạo bên ngoài, tức là cái chuyện mà đem vật thực đồ ăn tới cúng dường rồi hồi hướng nó như vậy, mà bên ngoài thì nói rằng có phước hay không có phước, không thể quyết đoán hoàn toàn không. Bố thí cúng dường hay cho ai một món gì đâu phải là thiện nghiệp, bởi vì kusala là một cái tâm. Mình bố thí cúng dường hay mình cho một món đồ gì đó không phải là, chưa phải là làm phước đâu. Mình bố thí cho hay vì mình bố thí hay cho vì tham sân thì làm sao mà có phước mà chia? Thì quý vị thấy làm phước và làm tâm tham là mình là muốn sau này giàu có, là phước muốn sanh lên trời chẳng hạn. Học giả mình làm tâm thân là bởi vì sao? Bởi vì người kia họ làm nhiều quá, mình muốn cạnh tranh cho họ, mình muốn làm nhiều hơn chẳng hạn. Học giả mình muốn làm cái gì để có danh, cái này ta làm rất là nhiều, ta để tên lên bảng, để phân hà những để cúng bao nhiêu mình nhiều đó. Nếu mà biết cạnh số zero là mình tự cũng bình thường, có thể là tâm tham rồi đấy. Thưa thầy, là nhà sư Đức Phật không cho giữ tiền, mình nhận rồi đem cho những người đang túng quẫn như vậy có phước hay không? Đó, trên nguyên tắc là chư tăng không được giữ tiền. Rồi bây giờ đó mình nhận tiền của Phật tử rồi mình đem đến mình cho người nghèo như vậy có phước hay không? Dĩ nhiên là có phước chứ, nếu mà quý vị cho cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Nếu phạm giới đó là trách nhiệm của vị sư, không liên quan gì tới chuyện đa nạn. Do đó có một vị nói rằng ồ cái này rất là công bằng, cái nào ăn thì ăn mà cái nào cúng thì cúng. Nhà sư không được giữ tiền, mình lấy tiền, mình thọ nhận tiền bạc rồi mình lấy tiền bạc mình cho, mình làm đa nạn mình cúng, mình cho những người nghèo đó. Mình làm phước là có phước, với điều kiện tâm mình yên tâm thì tự nhiên mình có phước. Còn cái chuyện mình phạm giới thì mình phải dịch, đó là trách nhiệm của nhà sư mà thôi. Thưa thầy, có một đôi khi người ta áp lực mình phải cúng dường, ví dụ người ta kêu gọi từ người tắm tóc nhưng bên trong họ nằm và áp lực họ bắt mình phải cúng dường, cái đó thì sao? Đôi khi do áp lực mình làm phước, nhưng khi tâm tâm có thể thay đổi. Ví dụ người ta kêu gọi mình làm phước mà ta làm thì người ta ép mình, ví dụ bạn bè chẳng hạn họ kêu mình làm không làm thì họ giận, hay là mình muốn quan trọng mất lòng mình sẽ làm chuyện này là tâm mình không có được. Thì thầy nói rằng mình không thể nói cái gì chắc chắn được. Có thể bắt lúc đầu đó người ta ép mình không ưa thiệt, nhưng mà trong cái diễn trình mà đi làm phước á, mình thấy ta nghèo thương ta quá, do đó mình đổi tâm thì mình cũng có phước kia được. Ví dụ như bạn bè rủ đi làm từ thiện không muốn nghĩ chút nào, nhưng vì nể mất lòng phải làm theo, khi tới nơi thấy người ta nghèo nàn thiếu thốn quá, mình cái lòng của mình nó mình thấy ta tội nghiệp quá, thì nó có cái gì cho hết. Thì lúc bây giờ mình xác định cái chuyện mình làm phước, lúc bây giờ mình đang hết lòng cho vì tâm từ tâm bi, vì cái mình tội nghiệp thương ta nghèo khổ quá, do đó mình chấp có bao nhiêu mình đang cho hết, thì cái đó là cái gì có phước ở đây. Mặc dù nó cái lúc bắt đầu là một cái sự áp đặt, là bởi vì sao mình để bạn bè đi chẳng phải là vì mình muốn làm phước. Ngược lại, nếu không có sự chuyển tâm vẫn bực bội khó chịu, làm phước chắc chắn là không có phước chút nào cả. Đó, đây là trường hợp ngược lại. Một vị Phật tử đi theo sư thầy của sư quan Ấn Độ, đi trong cái chương trình đi tham quan mấy căn thông tâm. Thì thường thường ngài hòa thượng thầy của sư là đi làm, ngài tổ chức đi như vậy, ngài hay tổ chức cho người nghèo bên Ấn Độ. Thì quý vị biết cho cái người nghèo bên Ấn Độ là cả một cái vấn đề, là bởi vì cho một người thì các trăm người khác họ không tới. Thành ra thường thường hòa thượng đi như vậy, khi mà mình cho đó, mình cho những cái người mình làm bố thí là vậy, mình làm phước cho mấy người nghèo đó, là mình phải thuê cảnh sát, mình thuê người bảo vệ trật tự, trong họ dành việc họ xô để họ chen lấn, cuối cùng nó mất trật tự, là không ai làm gì được, cái chân của mình cũng cho cũng được nữa. Thì cái vị Phật tử này nói như rằng là mặc dù đã có cái sự tổ chức như vậy rồi, mà cái anh này anh vẫn thấy rằng trong cái đám đông có rất nhiều người đi vòng vòng hai ba lần lấy rồi để chạy khách đi chỗ khác, lấy rồi nữa rồi lấy nữa, thành bực kia lắm, mà nói anh được. Và anh bức xúc, anh nổi sân, rồi anh hỏi sư bây giờ trong những trường hợp kia mình làm sao. Thì nó thôi đừng cho chứ sao vậy, chứ bây giờ mình nói không được, không làm xử lý được cái câu chuyện, bởi vì nó mất. Mặc dù đã hết hàng đã làm tử tế rồi, nhưng khi mà phát là họ dành dịch rồi họ lấy đã xong rồi họ quay lưng, họ lấy hai ba lần nữa. Thì khi nói trong những trường hợp như vậy mà mình không xử lý được, thì nếu muốn cho mà cho thì bây giờ phải tu để quan sát cái tâm của mình thôi, chứ làm sao được. Ngài thầy Trần Sư hỏi Sư Tăng, tức là các vị mà có mặt trong cái buổi mà trình pháp đó, mình tu hành có phước hay không? Một vị trả lời dạ thưa thầy, là có phước. Thầy hỏi trở lại, vị cha quý vị nói như vậy là quý vị nói cho sự suy nghĩ hay là quý vị nói cho sự hiểu biết? Quý vị nghe trả lời dạ là con suy nghĩ như vậy, nghĩ là mình tu là có phước. Thì ông thầy nói trời ơi khổ đế quá. Sau đây cái vị này trả lời lại với thầy là: thưa thầy, nếu mình quá thích với đời sống phạm hạnh thì có phước. Còn thầy hỏi bây giờ đó, cái gì tu như thế có phước hay không có phước? Vị này có một vị trả lời là dạ có. Là tại vì sao mà có? Là phải nói như vậy là nói cho tâm suy nghĩ hay là quy vị thâm sự kinh nghiệm là có phước? Thì vị này nói theo tâm suy nghĩ. Sau đó là thưa lại thầy là theo con nghĩ là nếu mình quả thích về đời sống lành mạnh thì có là có phước đấy. Thầy nói quả thích là sao? Mình quả thích trong cái vấn đề ăn, trong cái vấn đề mặc không? Thực phẩm ngon quá mà không phải trả tiền hay là chỗ ở, có ai không quan tâm tính toán gì hết trơn, người ta cho mình ở free, ở miễn phí, cho đó mình quả thích phải không? Hãy quả thích với giới định vị trong sạch, chứ không phải quả thích vào cái chỗ ăn ngon, được ở, không phải thuê nhà hay không cần phải làm những vất vả mà vẫn có tiền tài hoài chẳng hạn. Nghĩa là làm sao mà cái đời sống xuất gia phạm hạnh của mình, làm sao mà thế giới định cái vệ mình và càng ngày nó càng tăng trưởng, mà mình hoan hỷ vì cái việc đó, thì vậy là mình hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Thưa thầy, con sang đây cố gắng tập thiền, trình pháp, nghe pháp, thu lượng thông tin cần thiết để hiểu rõ phương pháp tu, vậy có phải là tham không? Không, đó là đức tin hay là trí tuệ. Hành giả tu pháp niệm tâm nên coi trạng thái tâm của mình, khi làm gì thấy tâm mình yên ổn, thấy tâm mình vắng lặng, hoan hỷ nhẹ nhàng, đó là điều tốt nên tiếp tục. Khi lô ba, tức là tâm tham có mặt, tâm rất nặng nề, tâm rất căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, biến nhát, không muốn hành thiền. Quý vị hành thiền và quý vị thấy những cái trạng thái này, tâm nó căng thẳng, tâm nặng nề, mệt mỏi, chán nản, muốn đi ngủ, đi nghỉ rồi vậy, muốn tàn rồi vậy đó. Đó là cái gì không muốn hành thiền ở đây, là lúc bây giờ là tâm tham nó có mặt. Đó là bản chất của tâm phiền não. Và trong cái phần này có một vị hỏi luôn cái chuyện về phiền não là tâm cắn rứt. Khi mà suy nghĩ những cái chuyện sai trái đã làm trong quá khứ, tâm con rất là cắn rứt. Tâm thầy trả lời tâm cắn rứt do tà tư duy, suy nghĩ không đúng cách, hành giả không có chánh kiến đem tôi ta vào sự suy nghĩ mình đã làm vậy. Hành giả phải tự nhắc nhở, suy nghĩ là suy nghĩ, chuyện quá khứ là quá khứ, không có tôi ta. Khi có chánh kiến, tâm cắn rứt sẽ biến mất. Thầy cũng trả lời một cái câu hỏi để thầy hỏi. Có một hành giả bên mắt tâm hỏi, thầy bên mắt tâm ta nói rằng tội do tâm mà ra, đem tâm sát hết tội không? Thì cũng tương tự như nó có điểm không biết cái mình cảm thích đề, nhưng mà hôm nay có thì giờ tôi xin đọc cái phần khác. Có vấn đề tội không tội thì đây cũng không ai khác nữa. Con đến đây hành thiền tu niệm và được sự trợ giúp rất nhiều từ mọi người. Nếu con không tu không tiến, hay làm được gì? Không tu mà không tiến, không tiến nghĩa là sao? Ý vị này cũng nói rằng con cứ tánh nào tật đấy à, không có thay đổi chút nào hết trơn, như vậy là không tiến, thì con mang cái tội gì? Bây giờ thì trả lời, hành giả cố gắng tinh tấn tu hành, thức khuya dậy sớm nhưng vẫn không tiến bộ thì phải làm sao đây? Quý vị muốn tu cho tiến mà quý vị không tiến được, mặc dù quý vị cố gắng rất là nhiều, quý vị thức khuya dậy sớm và quý vị tìm chí tu hành nhưng mà không có tiến bộ. Hành giả chỉ tiến bộ khi nào biết rõ các thức thực tập, không biết tu, không biết thì tu bao lâu cũng vậy thôi. Ông thầy ông nói thì giờ mình nói chỉ tiến bộ là mình phải hiểu là cái người ấy phải cách thực tập, chứ không phải người ấy thức khuya dậy sớm hành thiền miệt mài tinh tấn tu hành mà gọi là tiến bộ. Tiến bộ khi nào mà quý vị hiểu được phương pháp thực tập thì quý vị mới có sự tiến bộ. Không tiến không phải là tội lỗi của người tu, không có tội gì hết. Nếu quý vị tu mà không tiến là quý vị không có tội. Bạn tự đặt câu hỏi, vậy các bạn đã cố gắng hết mình chưa? Mình có lười biếng không? Hồi nãy quý vị nghe cái chữ lười biếng, tâm bây giờ biếng nhác, mình không muốn đi tập nữa, mình muốn đi ngủ, là mình muốn uống trà, muốn làm cái gì đó không biết. Cái chuyện mình có thể đổi được, mình đổi được. Khi hành giả, bạn đã cố gắng, bạn đặt câu hỏi gì cho mình đã cố gắng hết mình chưa? Mình có lười biếng không? Khi hành giả biết cách tu tập đúng theo lời hướng dẫn, như vậy là quý vị tu có tiến bộ rồi đấy. Và thầy nói rằng khi các quý vị mà biết tu hành mà quý vị thấy tâm quý vị nó thư giãn, mình tu mình duy trì trách nhiệm mà tâm mình nó thư giãn, nó nhẹ nhàng như vậy, mình không có bức xúc, mình không căng thẳng, là mình đã có tiến bộ rồi đấy. Mình hiểu được cái pháp hành rồi đấy. Phương pháp niệm tâm là quan sát hoài để thấy tâm sinh hoạt thế nào, hãy làm những chuyện như thế khi bị tu rồi đấy. Thì thầy thường nói mỗi ngày quý vị làm cái gì, quý vị nhớ quan sát tâm, trong khi ăn quan sát tâm, trong khi nói quan sát tâm. Nếu mà quý vị làm được chuyện đó rồi thì là quý vị tu rồi đấy. Không cái chuyện xảy ra từ ngày hôm nay bên tăng đó, là sau khi mà đọc kinh Thải Tâm Từ xong đó, thì thầy ngồi quan sát thấy là bên tăng khu lúa của chén bị quá. Thế là người để tờ giấy xuống đọc xong là bùng bất bát cạo hột ra các muốn đi làm mầm lên cho thầy. Cái này là thầy để ý từ lâu lắm rồi nhưng mà thầy cũng nói chưa thấy gì vậy. Đó, thầy nói nhắc chung cho tất cả hành giả khi mà đọc kinh xong rồi mình sẽ quan tâm khám của mình. Xong rồi đó nghe, chuẩn bị 1, 2, 3 đó nghe, là nó nhào ra đó. Chẳng lẽ mình quan tâm chút nữa, quan sát tâm. Mình đọc hoài cũng không có hiểu gì đâu, thấy không? Rồi về ba đứa cái đầm xá xuống lại cái đầu, tay chân mình nó vung vẩy. Với là cái ca cạo bát á, mình không có ăn, mình có thói quen mình hay cạo bát á, rồi mình ém trong cái bát á, thì bên Miến Điện người ta không có cái chuyện đó. Nên mình trung tâm hát thì cũng nghe gì họ không thích, mình cạo cột trong đó, còn dư chút định thôi mình đủ nước rồi mình tan bát. Bây giờ họ để nước cho mình là vậy đó, để nước để ông nhổ thì mình tan cái bát, thôi mình cạo gì hết. Dù như bao nhiêu họ đem để mà cho heo, cho cái gì ăn cho mình, phải bắt đầu cảm gì. Đó, thằng đem thẳng đó thì nhắc cái gì luôn đó. Khi các bạn làm cái gì mà diễn tâm, quan sát tâm, thiết hòa ngoài cái sinh hoạt của tâm như thế là bạn đã tu rồi đấy. Ngủ nhiều, nói chuyện nhiều mới có tội. Không ngủ luôn luôn để quay trình tâm của mình, vì bất cứ bạn đi đâu hoặc làm cái gì là bạn đã có sự tu tiến đó rồi. Quý vị thấy thầy giải thích cũng rất là thoải mái. Nếu quý vị theo pháp hành, quý vị tập, quý vị quan sát tâm hoài, quý vị coi trọng tâm trong khi ăn, trong khi nói, trong khi mà làm bất cứ cái gì, là quý vị tập rồi là quý vị tiến bộ thôi. Đâu có phải là cứ ráng ngoài ráng tinh tấn. Thầy này là không thích cái sự tinh tấn, không có tinh tấn mệt lắm. Một câu hỏi khác là liên quan tới vấn đề pháp bảo hộ trì. Thường thường người ta nói là pháp bảo hộ trì, có một cái câu là pháp bảo hộ trì cho những người nào mà thực hành pháp bảo. Thì cái địa hành giả hỏi bên đi hỏi cho thầy chỉ cho pháp bảo hộ trì. Pháp bảo hộ trì là pháp bảo là gì và hộ trì ai? Cái câu hỏi rất là hay. Pháp bảo là gì chứ ha? Pháp bảo là tất cả những thiện tâm đều là pháp bảo. Đó là niệm, định, tuệ, từ bi, thị xã, tất cả những cái đó đều là pháp bảo. Tất cả cái đó đều được gọi là pháp bảo. Khi bạn duy trì trách nhiệm một cách liên tục, bây giờ sẽ lấy cái này. Khi bạn duy trì một cách liên tục, tức là sự lợi ích, tức là pháp bảo vô trì ha. Em thầy giải thích như thế này. Khi bạn duy trì trách nhiệm một cách liên tục, trí tuệ sẽ sanh khởi. Trí tuệ sẽ giúp cho bạn hiểu phải xử lý vấn đề như thế nào, phải làm cái gì để cho nó tốt đẹp hơn, nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó tránh đụng chạm, tránh cơ hội cho phiền não tham sân si sanh khởi. Là pháp bảo vô trì quý vị rồi đấy. Pháp bảo là sao này? Pháp bảo là trí tuệ. Khi thì tu đều nãy nói nè, niệm định tuệ tứ vô là không, tất cả đều là pháp bảo hết. Khi pháp bảo có mặt, trí tuệ có mặt, thì quý vị dạy cho quý vị xử lý sao mà mình đừng nói để gây tổn thương cho người bạn của mình. Mình làm cái gì mình sẽ xử lý sao cho đẹp, cho tốt hơn là vậy. Làm đừng để cho tâm hồn chúng tham cho thiên nổi lên lên. Bảo đang vũ trì quý vị mà đang vũ trì luôn cả vũ trì của quý vị này. Khi giao tiếp với người khác bằng tâm từ, tâm ý thật sự, bạn hiểu rằng, bạn sẽ hiểu rằng không có ai hại mình hết. Khi mình giao tiếp với người khác, mình giao tiếp với tâm từ, tâm ý thật sự, không có ai hại mình. Khi một người có chánh niệm, sẽ không để cho phiền não suy khiến mình làm những điều sai trái, không oan trái oán thù với ai. Như vậy lợi ích thực sự rồi đó. Lợi thực sự tức là được vô trì đấy. Khi các bạn có chánh niệm, có trí tuệ, chỉ tìm cách thức cho bạn làm ra mình tự nhiên là tốt, thì đúng, không có gây phiền não, gây cho anh trái. Là pháp bảo đang hộ trì quý vị rồi đấy. Khi thiện tâm, tức là pháp bảo có mặt, cảm thấy tâm của chúng ta bình yên tĩnh lặng. Khi tâm bình yên tĩnh lặng, chúng ta cảm thấy an lạc tự tại, pháp bảo đang có mặt, pháp bảo đang hộ trì quý vị. Bởi vì ông hỏi, thầy pháp bảo là ai này? Pháp bảo hộ trì cái gì, hộ trì ai? Thầy nói ai không phải là tôi đâu. Thầy thường ta nói pháp bảo hộ trì những người thực hành pháp bảo mà không, thầy nói không phải có ai này hết. Hồi đấy là cái vị thầy nói khi mình tu tự nhiên có những cái thiện pháp sanh khởi, cái đó là pháp bảo. Và khi mà pháp bảo có mặt thì pháp bảo sẽ hộ trì mình. Mà hộ trì là hộ trì ai này? Thầy nói người ta thường nói là pháp bảo là chúng tôi này, chúng ta. Trong thực tế chúng ta đây là tâm mình đây. Khi có những thiện pháp như niệm, định, tuệ, tứ vô lượng tâm có mặt, bạn thấy tâm bây giờ rất tốt, rất là thiện, rất là thánh thiện. Tâm chính nó đã được bảo vệ, đã được hộ trì rồi. Do đó cái chữ mà ta sử dụng một cách thông thường, ta nói pháp bảo hộ trì những người nào phải thành pháp bảo. Cái người được thành pháp bảo đây phải hiểu là cái tâm của mình. Cái tâm này nó một khi mà đã được hộ trì rồi, tâm rất là thánh thiện. Và khi mà tâm thánh thiện thì tâm không gây chuyện phiền não, mà không gây chuyện phiền não thì là không gây oan trái với ai hết, thì tự nhiên quý vị sẽ được hộ trì. Ngược lại, cái cảm thấy tâm là lo âu, sợ hãi, chút xúc khó chịu, khi tham sân si đè nén và tấn công mình, khi mà tham sân si nó đè nén và tấn công mình nên nó có mặt, làm mình sao mình lo âu, mình sợ hãi, mình chút xúc, tâm đang bị chao đảo, đang bị khủng hoảng, không được bảo vệ. Vì sao? Bởi vì pháp bảo không có mặt. Nếu phiền não có mặt thì các thiện pháp biến mất. Thì khi mà thiện pháp biến mất thì tâm quý vị không có được bảo vệ rồi. Cho nên là bảo vệ là tâm đó, tâm được bảo vệ, chẳng có ai trong này hết trơn. Như vậy là câu hỏi đặt ra pháp bảo hộ trì, pháp bảo này là thiện tâm, thiện tâm để bảo vệ cho tâm của quý vị, giúp cho tâm của quý vị luôn luôn được an ổn, được bình an, được tĩnh lặng, tâm hoàn toàn thanh thiện. Cái đó là quý vị hộ trì rồi đấy. Bây giờ có một vị khác phải cho thầy, người ta cũng nói rằng là
pháp bảo hộ trì có phải là pháp bảo hộ trì tức là chư thiên hộ trì không? Ở chỗ nào đây rồi? À, nhiều vị người ta nói rằng, ta dạy rằng pháp bảo hộ trì có nghĩa là chư thiên hộ trì, có phải vậy không? Nói như vậy là không đúng, là tà kiến rồi. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy, tâm từ trí tuệ hỗ trợ che chở cho mình. Như vậy là không có chư thiên nào che chở cho mình hết, mà chỉ có cái thiện tâm, tức là những cái phẩm chất của tâm đó là tâm từ, tâm bi, trí tuệ, chánh niệm che chở cho mình. Có thể nói vì có từ, có trí tuệ cho nên chư thiên họ kính, chư thiên hộ trì mình. Có thể nói như vậy thôi. Một cái thiên mà một cái người có trí tuệ, một người có tâm từ, tâm bi mà mạnh á, thì chư thiên kính và chư thiên hộ trì mình. Nếu mà quý vị đọc những cuốn sách trên truyền thống Thái Lan, quý vị nghe các ngài hòa thượng mà người ta gọi là các vị A La Hán, ngài A Chàng Man, A Chàng Phương hay là A Chàng gì, các vị lớn lớn, ngài là thầy của ngài A Chàng Cha đó, thì các vị này đó hàng đêm đó, đây là trong cái ta ví dụ như trong cuốn sách của ngài A Chàng Man, ta nói hàng đêm ngài bỏ ra một vài tiếng đồng hồ, ngài trả lời những câu hỏi của chư thiên, chư thiên xuống hỏi ngài như vậy đó, là cái chỗ ở của ngài luôn luôn có chư thiên xung quanh để che chở. Thì chắc có lẽ là tại vì ngài có trí tuệ, có tâm người tâm đi, tức là chư thiên xuống, chẳng phải là không phải là tự nhiên chư thiên hộ trì. Quý vị hãy nhớ một điều, khi mình nghĩ tới chư thiên hộ trì là mình bắt đầu tha lực thay vì tự lực. Đức Phật có dạy Atanis Atano Nakho hãy nhường tự đi chính mình. Đây có một cái bài pháp nào mà thường Sutika cũng nói về vấn đề này. Đức Phật dạy mình là phải nhường tự đi chính mình. Nương tựa nơi mình là sao? Đó là nương tựa nơi những diễn pháp của mình. Nương tựa nơi mình không có cái mình này, không có cái tôi ta này. Bài pháp rất là dài của ngài, ngài Phật Thích Quang Thích Ca nói là nương, Đức Phật dạy mình cái câu là A-ta-hi, A-ta-no-nát, vừa hãy về nương tựa nơi mình. Mà sao tôi thấy mình rối thôi quá, đâu có được gì đâu mà nương tựa. Cái sao tôi thấy quá trời ấy, mà Đức Phật chuyển về nương tựa nơi mình. À, ngài Đức Phật Thích Ca nói mình nương tựa là nương tựa đến những cái thiện pháp mình sẽ có nhờ sự tu niệm. Thì cũng giống như lời giải thích của thầy này, đó là tâm từ, tâm đi, là trí tuệ, là chánh niệm. Tất cả những cái này gọi là cái thiện pháp. Thiện pháp là pháp bảo hộ trì cho mình đó. Như vậy tức là mình được hộ trì nhờ cái sự tu niệm của mình. Bây giờ xin mời quý vị nghe ngài Đức Phật Thích Ca định nghĩa thế nào là pháp bảo. Đây là nói về pháp bảo hộ trì. Trong Sutika có một cái đoạn nói về vấn đề pháp bảo. Cái này là sư đọc và sư dịch cho quý vị nghe thì quý vị tư duy vấn đề này cho sư. Không dám nói một cách, bởi vì chính gì ngài nói mới được sư đọc là có người lại thắc mắc. Bây giờ sư mời quý vị nghe. Pháp bảo theo lời của Sutika, pháp bảo không nằm trong sức, không nằm trong kinh sách. Pháp bảo nằm trong các thức quy vị sống. Pháp bảo không nằm trong cái sách. Pháp bảo nằm trong thức quy vị sống hàng ngày. Cái đó là pháp bảo. Nếu bạn không hiểu chi hết về cuộc đời, không hiểu ý nghĩa của tất cả những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, đó là những gì mà những khổ đau, những sung sướng, những lên xuống của cuộc đời ngay trong lúc này, bạn chưa hiểu Phật pháp, cho dù bạn đã học thuộc 3/5 lần các bạn ạ. Ngài thượng sư Uttanika này thường nói rằng nếu mình không hiểu đi những kinh nghiệm đau khổ trong cuộc sống của mình, ngài hỏi tại sao mình đau khổ. Bạn có hiểu tại sao đau khổ từ đâu tới không? Bây giờ bạn câu chuyện này, bạn đau khổ, bạn sợ hãi, bạn khó chịu, bạn có bao giờ đặt cái câu hỏi tại sao mình đau khổ không? Đau khổ từ đâu mà tới? Và nếu bạn hành thiền, tâm bạn yên tĩnh, bạn sẽ thấy rằng đau khổ đến tại tâm của mình. Thì giống như thầy này cũng thường nói, khi mình nhìn một người ta mình thương mình ghét, không phải tại người ta ghét hay là thương, hay là mình như thế này thế kia tại đối tượng, mà tại cái quan kiến của mình nhìn thấy đó. Do đó thầy Sutika cũng nói rằng nếu mà khi bạn tập thiền, tâm bạn yên tĩnh, lúc bây giờ bạn thấy tất cả những rối trong những đau khổ trong cuộc sống này đến từ tâm của bạn. Vì vậy ông mới nói rằng nếu mà bạn không hiểu ý nghĩa với những kinh nghiệm mà bạn trải qua trong cuộc đời này, từng hàng ngày của một các bạn này trong kinh sách, đó là những khổ đau, những sung sướng lên xuống trong cuộc đời, trong lúc này bạn chưa hiểu Phật pháp, cho dù bạn đã đọc thuộc hàng trăm cuốn kinh. Khi bạn không hiểu cuộc đời, bạn không hiểu những cái kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, thì cho dù bạn có nói pháp chăng nữa,
ta chỉ có một cách biết được mà thôi. Chính mình và chính ngài cũng nói như vậy. Đôi khi tôi nói có những điều tôi nói mà tôi nói cũng biết được mà thôi. Tại vì chúng ta cần hiểu. Thành ra có những lúc tôi ngồi xuống nói tại sao mà mình nói những điều như vậy mà mình chưa thực sự hiểu mà mình nói giống như là mình hiểu rồi. Là nói tôi là cái thằng cái láo, tôi là cái thằng đại được. Thầy nói vậy, cái tâm này nó la trong mình. Vì tôi nói những cái chuyện mà thật sự tôi đâu có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà quý vị thấy rất là khó để mình nói hết tất cả những điều gì kinh nghiệm. Bởi vì sao? Như thầy ở đây nói là văn tư và tu mà muốn mà thật sự kinh nghiệm là mình phải có triệu chứng. Rồi một cái bài khác, bạn phải hiểu rằng thật pháp rất phổ thông, pháp thật không bao giờ lỗi thời cả. Nói cách khác, pháp thật có thể đem ra áp dụng trong mọi nơi, trong bất cứ thời đại nào, trong bất cứ một nền văn hóa nào. Nơi nào còn có tham sân si, Phật pháp vẫn còn áp dụng ở nơi ấy. Bởi vì người ta thường nói với ngài là Phật pháp bây giờ lỗi thời, cứ khuyên là đừng có tham, đừng có sân có si. Bây giờ có ai mà buôn bán mà ăn đây, ai cái nhà cái cửa, ai lấy vợ lấy chồng, các người ta đem những câu hỏi chúng ta cho vị thiền sư. Vị sư thấy là một cuốn sách, người ta hỏi một câu như vậy với ngài Ananda. Ananda là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Nên thế là ngài nói khi mà mình đặt cái câu hỏi như vậy là mình có cái thái độ một cái con dung đất. Cái con dung đất nó ở trong đất, nó ăn đất, đất phủ cái đầu nó, mà nó nói không biết chừng nào đất thiếu đây. Thì những người nào đặt câu hỏi nếu theo đúng theo lời Phật, không tham sân không si, thì ai làm ăn, ai buôn bán, ai lấy vợ lấy chồng này. Bây giờ đọc lại cái phần của đạo Buddha, bạn không thể biến một tâm bất thiện thành thiện, cho dù bạn được sinh ra và lớn lên từ một nền văn hóa hay một quốc độ nào. Ý này muốn nói rằng nếu bạn không sử dụng Phật pháp, bạn không thể biến một cái tâm từ thiện bất thiện mà trở thành thiện được, cho dù bạn ở đâu. Vì vậy bạn cần thật nhiều can đảm để chấp nhận chân lý, thực hành và nói về chân lý. Điều cần phải làm là chính bạn phải thí được chân lý, phải sống chân lý này. Ngài nói có đôi khi mình thấy mình biết đây là chân lý rồi nhưng mình không sống nó được. Là tại vì sao? Nếu mình thật sự mình nói cái này, người ta sẽ buồn, cho nó mình rất là sợ. Vì vậy nói cái sự thật bao giờ cũng bất lòng. Thì ngài nói đây là một điều rất là can đảm. Bạn nhận ra rằng đây là chân lý và bạn phải làm cái điều mà bạn nghĩ là chân lý, và chính bạn thấy cho được và bạn phải ra mà sống, bạn sống chân lý được. Thì chỉ khi nào bạn làm được như vậy đó, bạn mới là gọi là lúc bây giờ là gọi là con người trưởng thành. Đời sống của chúng ta tương tự như một cơ thể của một con người. Cơ thể này có nhiều bộ phận khác nhau tương quan mật thiết với nhau, không một phần nào bị đau yếu thì không sửa chữa, không chữa lành sẽ tác động tới phần của người khác. Ngài đang nói rằng là có nhiều người họ nói rằng tôi mà đã làm ăn á là tôi chắc chắn, mà tôi vô chùa thì tôi hành thiện, tôi đi tu tôi vô chùa là tôi hành thiện, tôi hành thiện rất là tích cực. Nhưng mà khi tôi ra làm ăn là không đó nha, họ mà hơn tôi là tôi thấy hơn họ cho được, họ mà chém tôi là tôi đi giết họ cho được. Thầy thằng sư nói rằng mình đang chia sẻ cuộc đời của rằng mình đang nhiều loại khác nhau, mình cắt ra nó, mình cắt cái cuộc đời mình. Khúc này thì áp dụng khúc này, khúc này áp dụng khúc này, khúc này áp dụng khúc này. Người mà tu mà nói như vậy là không được. Cho dù mình ở ngoài, ở trong trường thiền, bất cứ ở đâu, mình phải hiểu rằng có một điều thôi, mình phải quan sát cái tâm của mình, mình phải biết đây là tham sân si. Chứ mình không thể nói rằng trong trường thiền tôi mới không tham sân si, còn ra ngoài là ai lơ mơ là đúng đúng tôi là chết à. Đời sống của mỗi cá nhân được tạo nên bởi nhiều khía cạnh, nhiều mặt xã hội, tình cảm, trí thức, kinh tế, tinh thần, đạo đức, chúng liên quan rất mật thiết với nhau và không thể nào tách rời ra được. Ngài nói nếu mình đã nói mình tu là mình sẽ tu bất cứ mình tu ở đâu, cho dù bạn ở trong trường thiền, ở ngoài trường thiền, bạn ở trong cuộc đời, bạn làm cái gì cũng cần biết. Còn bạn nói rằng để mà làm ăn thì tôi phải làm ăn, mà tu thì tôi tu, bạn đang tách cái cuộc đời bạn ra nhiều hơn, cái đó là bạn chưa phải tu được. Thời gian hết giờ rồi thì xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.